Còn trường hợp thứ 10 á, là thấy thiện tri thức biến dạng, không? Tức là lại do cái tâm này tham cứu nó tinh chuyên cùng cực, liền thấy nghĩa là thân hình của vị thiện tri thức biến đổi trong chốc lát, là thay đổi nhiều thứ. Đây gọi là tâm tà chứa nhận quỷ mị, hoặc bị thiên ma nhập tâm, bỗng dưng thuyết pháp thông suốt nghĩa lý vi diệu, chẳng phải là chứng thánh. Nếu chẳng khởi tâm cho là thánh, gọi là cảnh giới lành. Còn khởi cái hiểu cho mình là thánh, liền mắc phải bọn tà, thấy không? Tức là ở đây do cái tâm tham cứu, mà tham cứu nó tinh chuyên cùng cực, thấy không? Cho nên là nó hiện ra, tức là thấy cái vị thiện tri thức thầy của mình đó, nó bỗng nhiên nó hiện tướng này hiện tướng kia, nó biến đổi. Tức là khi thấy bậc thiện tri thức đó bỗng hiện ra cái thân là thầy của mình ngày xưa, tức là vị thiện thức ngày nay đó, rồi bỗng thấy hiện thân như thầy của mình ngày xưa, hoặc là cái vị thiện thức là thân nam, cái bỗng hiện là thân nữ, không? Rồi hiện nhiều thứ như vậy, thì mình bình thường không biết, rồi thấy vậy là quá phục, không? Thì rồi dễ mắc kẹt, hướng theo đó, rồi quên mất, gọi là quên mất chủ đó, thì ma có cơ hội nó cũng nhập tâm, không? Rồi có khi làm cho gọi là bỗng nhiên là mình biết thuyết pháp, hiểu được những nghĩa lý, là thì tưởng như vậy là chứng thánh rồi, nghĩa là không học gì hết, cái bỗng là biết thuyết pháp rồi. Nhưng mà khi bị ma nhập vậy đó, thì ban đầu á, người rồi cứ người nghe cũng vậy, người nghe không hiểu thì lầm theo đó cũng lầm theo luôn. Nghĩa là khi mà ma nhập á, thì ban đầu nói chuyện cũng giống như là nói chuyện đạo lý Phật pháp, nghe cũng hay, nhất là có cái sức ma nữa thì rất là quyến rũ, cho nên người nghe thì nghĩa là thấy giống như là mê, thấy không? Nhưng mà ban đầu thì nó nói giống như là đạo lý, nhưng mà sau dần dần rồi thì bắt đầu xen vào nói những chuyện tà kiến, hoặc là những chuyện tham dục, cái đưa người dần dần vào đường ma, cho nên thường gọi là mưu thần trước quỷ, thấy không? Mình không khéo thì bị dính, bị kẹt liền. Ở đây thì ngài nói là cũng do tâm tà rồi chứa nhận những cái quỷ mị trong đó, cho nên là bị nhập, tức là có tâm tà cho nên tà nó mới vào được. Nhất là những vị mà tu rồi mà thường thường gọi là thích thần thông, thích kỳ lạ đó, thích những chuyện thần thông, những chuyện kỳ lạ khác thường, thì có cái hạt giống đó là khi tu là dễ gặp. Nhưng mà ở đây thì xét lại cũng đều là do gọi là do tâm mà nó hiện, chứ cũng không phải thật. Mình xét thấu không lầm thì không sao, còn lầm thì bị mắc kẹt. Cho nên dù cho thấy nghĩa là cảnh hiện cảnh tốt, cảnh xấu gì thì biết cũng là gọi là ảo giác thôi, thì không có mắc kẹt. Chứ thấy cảnh, ví dụ thấy cảnh tốt, cảnh lành thì cái đấy tham thích đắm mắt, thấy cảnh xấu rồi sợ, thấy không, thì tâm nó cũng rối loạn rồi, hoặc là nó bị dẫn đi vào cái đường ma, tức là thích đó, nó dẫn đi vào đường ma. Cho nên ở chuyện Tây Tạng đó, có câu chuyện đó, tức là ngài Buddha Guya, ngài là đệ tử của một vị đạo sĩ, thấy không, cũng có tiếng. Thì có lần ở tại Ba La Nại, thì ông mới nhập định suốt một tuần, không? Cho nên thường thường người mà tu mà hay nghiêng về định thì nó hay xảy ra những cái chuyện lạ. Đây là cũng nhập định qua một tuần vậy đó, không có rời khỏi chỗ ngồi, thì ông mới tập trung càng cao độ nữa, với một sự tỉnh giác vững, không có gì lai chuyển. Tức là ông tập trung tỉnh giác đó lên trên một cái bức tranh họa hình ảnh của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Thì một thời gian trôi qua, thì cái người tu sĩ này cũng không có hay biết gì, rồi bỗng một hôm, do mình cũng tập trung ở trên cái bức tranh đó nó nhiều á, thì cái bỗng cái thì thấy cái bức họa đó, tức là bức tranh Bồ Tát Văn Thù đó, nó trở nên linh động, rồi nó phát sáng ra. Tức là bức tranh đó giống như nó rung động, nó linh động giống như là người có người thiệt vậy, rồi nó phát sáng ra. Rồi ở trên bàn thờ á thì những ngọn đèn dầu, thấy không, đèn dầu nó cũng rực sáng. Rồi những cái bông hoa mà nó lâu nó bị héo đó thì bây giờ nó bỗng cái nó đứng thẳng vậy, nó cũng tỏa mùi hương, nó tươi trở lại. Thì quý vị thấy tu mà cỡ đó thì sao? Rồi thì dễ mắc kẹt, tưởng đâu là mình cũng được cái gì rồi, thấy không? Cho nên ở đây thì ông tu sĩ này cũng vậy, ông mới cho rằng cái dấu hiệu này là dấu hiệu báo rằng mình sắp giác ngộ rồi. Đó, rồi ông nhân giới cho phấn khởi, ông mới tăng thêm cái sức tập trung gấp đôi nữa. Tức là vui quá, phấn khởi nên tăng cái sức lên. Thì trong giây phút đó ông mới thậm chí ông nghĩ luôn, ông nghĩ là hay bây giờ thôi mình uống cái dầu của ngọn đèn này, tức là cái dầu của ngọn đèn đó đó, xem cũng như đó là cái tinh chất của chân như, thấy không? Tức là bây giờ là không còn nghĩ nghĩa là dơ sạch gì mà, thấy không? Hay là trước đó mình cũng nên là dâng cúng các bông hoa mà vừa tươi lên Đức Văn Thù. Nhưng mà khi như vậy tức là sao? Tức là có niệm. Tức là bây giờ là có niệm, là khởi cái niệm lên, mình sắp giác ngộ rồi, thôi bây giờ mình nghĩa là mình công phu mạnh thêm nữa để cho nó mau giác, rồi có thể bây giờ mình uống cái dầu đó, xem như đó là cái tinh chất của cái chân như, rồi mình dâng cúng những cái bông hoa tươi lên Đức Văn Thù nữa. Rồi khi mà vừa nghĩ tới đó thì tức khắc cái thấy một cái bóng quỷ, không, bóng quỷ xuất hiện nơi cái hình của ngài Văn Thù. Đó. Rồi thì cái tên quỷ này nó mới chụp cổ ông ném ra xa, mà với sức mạnh của con quỷ đó, cho nên rất là mạnh, cho nên khiến cho cái người tu sĩ này gục xuống bất tỉnh luôn. Thì trước khi mà cái vị tu sĩ này gọi là bất tỉnh đó, thì ông cũng còn tỉnh, ông biết trước, biết rằng mình bị một cái lực xấu ác gì trong người đó nó kiềm chế, nó không cho mình giác ngộ, không? Cho nên ông biết như vậy rồi, thì trong tức là ông biết nghĩa là trong cái giây phút đắc đạo thì đó cũng là cái lúc mà các năng lực tối tăm ở trong vô thức nó vùng lên, nó chống lại, tức là những cái lực tối vô hình đó. Thì khi mà ông tỉnh lại thì lúc đó là bất tỉnh, cho nên là không còn phân biệt là phương hướng gì hết, cho nên tỉnh lại là phải định hướng, chứ còn không biết là phương hướng là trước sau gì nữa. Bây giờ phải định hướng rồi nhìn quanh trở lại, nhìn quanh dòm, thì ông mới thấy hình ảnh của ngài Văn Thù đó bám đầy bụi, rồi cái đèn dầu đó thì nó cũng như cái bông hoa, thì bây giờ nó cũng đã khô, nó héo từ bao giờ rồi. Đó. Thì ông mới bỗng ông nhớ lại cái lời của thầy mình dạy, tức là thầy mình thường dạy đó, là mọi cảnh tượng đều là sản phẩm của tâm thức, có quy định thôi, đừng để chúng làm lung lạc. Tức là những cái hiện tượng gì nó hiện ra cũng là do tâm hiện thôi, chứ không có cái gì thật, cho nên mình không có để cho nó làm chi phối mình. Thì ông nhớ lại cái lời đó, ông chợt cười to, ông mới lắc đầu, không? Gọi là về cái âm mưu mà lung lạc của chính tâm mình, tức là chính tâm mình và nó gạt mình. Nghĩa là ông đã để cho cái trò chơi mà gọi là trò chơi năng lực của cái năng lực tốt xấu đó nó làm khổ mình. Tức là khi thấy Bồ Tát Văn Thù nó phát sáng, rồi khi thì bị quỷ, thấy không? Rồi có thì nghĩ nó là có thật, thì như vậy là cái vô minh nó làm cho ông cảm thấy vui thú với cái trò chơi gọi là trò chơi dại dột đó. Ông mới lắc đầu, ông thầm nghĩ, những cảnh tượng điên rồ này suýt làm ta xa rời tự tánh. Ta đã biết từ lâu chẳng bao giờ cần một dấu hiệu gì hay pháp lạ nào bên ngoài để vượt qua cái nhị nguyên không hề có thật, không? Tức là phải tự ở trong, không? Mình mới sáng tỏa tự tánh của mình, chứ không có thể mà gọi là tìm bên ngoài. Thì ông mới la lớn, ông nhảy từ dưới đất lên, rồi bây giờ ông mới nuốt cái cục dầu khô đó, dứt những cánh hoa đó qua, Ông lấy tóc râu ra, ông chùi tượng Phật Bồ Tát Văn Thù, rồi ông đi ra khỏi cửa. Bây giờ là thoải mái, tự nhiên, không còn mắc kẹt là cái tướng tốt, tướng xấu. Còn trước kia là còn kẹt, gọi là kẹt hai bên đó, hoặc là Bồ Tát Văn Thù và phát sáng, rồi cái thì hoặc là cái tướng quỷ, thì bây giờ vượt qua cái đó, ông thấy đó đều là những cái cảnh là do tâm nó hiện ra thôi. Giờ trở về tự tâm của mình thì không có quan tâm gì hết những cảnh đó, được thoải mái, tự do. Thì đó là những cái kinh nghiệm để cho người tu, mà nhất là tu thiền, phải biết trước để mà không có lầm lẫn.